Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Số phụ thứ 10. Bước đi điềm tĩnh giữa xôn xao. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, thiền tập không chỉ gói gọn trong hình thức ngồi thiền, mà còn trong mọi uy nghi, động thái và cả trong những sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Bởi vì thiền là công việc của tâm, là chú ý và quan sát về những gì đang xảy ra ở xung quanh ta hay bên trong ta, chứ không phải là công việc của thân. Tuy nhiên, để có thể thực hành thiền ngay trong những sinh hoạt hàng ngày là một thách thức rất lớn, nhất là khi phải giải quyết những khó khăn hay đối mặt với nghịch cảnh. Do đó, các bậc thầy hành thiền có nhiều trải nghiệm thành công đều khuyên chúng ta hãy nên thực hành trong môi trường thuận lợi, ưu tú trước. Phải tập cho thật thuần thục, điêu luyện, rồi hãy đưa thiền vào nơi có nhiều thách thức. Thiền hành, tức là thiền đi, là một trong những bài tập khá quan trọng, chuyển giao giữa trạng thái rất tĩnh là thiền tọa và trạng thái rất động là những sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì trong thiền hành có chứa đựng sự tĩnh lặng và đồng thời cũng chứa đựng cả sự di động, dịch chuyển. Điều này sẽ giúp cho chúng ta vừa không bị mắc kẹt vào trạng thái tĩnh mà xa lánh động, vừa giúp ta tập mở rộng dần phạm vi hoạt động của định và niệm, vốn là hai chất liệu chính của thiền. Huống chi, thiền hành còn là bài thực tập rất dễ chịu và cũng rất hiệu nghiệm, nhất là mỗi khi chúng ta đang có sự căng thẳng hay bị cảm xúc khống chế. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài thiền hành có chủ đề Bước đi điềm tĩnh giữa xôn xao. Đây là bài thiền tập mở rộng, có thể ứng dụng trên mỗi nẻo đường chúng ta đi. Bài thiền đi 45 phút này sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Hôm nay chúng ta sẽ thực tập bài thiền đi, bài thiền hành trong một không gian hơi mở. Tức là thay vì trước đây chúng ta đã thực tập bài thiền đi trong không gian khép kín, không gian nhỏ, không gian tĩnh lặng, chỉ có mỗi mình ở đó thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực tập trong một không gian rộng mở hơn. Chúng ta có thể tiếp xúc với thiên nhiên, với cảnh vật xung quanh, với những gì đang xảy ra xung quanh. Kể cả mình có thể tiếp xúc, nhìn thấy những dòng người, ai đó đi ngang qua mình. Chỉ có điều là mình không có kết nối hay là chuyện trò thôi. Chỉ tập trung vào bài thực tập của mình. Trong bài thiền đi gần đây, thì chúng ta có tập trung để phát triển phần chánh niệm trong khi đi. Thay vì bài thực tập trước nữa, thì chúng ta chỉ phát triển phần định thôi. Và đối tượng của chánh niệm trong bài thực tập gần đây đó, thì chủ yếu vẫn là bước chân. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng tập quan sát về những dòng cảm thọ, cảm giác. Hay là chúng ta quan sát diễn biến tâm ý của mình. Thì với bài thực tập ngày hôm nay, trong không gian hơi mở, thì chúng ta cũng sẽ quan sát những đối tượng trên, nhưng chúng ta sẽ quan sát thêm về cảnh vật xung quanh. Tức là khi mình đi thiền hành trong không gian rộng mở, thì mình có một cơ hội để tiếp xúc với những cảnh vật rất là màu nhiệm xung quanh chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta sẽ quan sát tâm ý của mình phản ứng như thế nào khi tiếp xúc với cảnh vật xung quanh, kể cả những biến động nho nhỏ, xôn xao xung quanh chúng ta. Và đó là những cái điều rất là tự nhiên, bình thường trong đời sống. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực tập chung với nhau. Mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta có thể đi chân không hoặc là mang giày dép gì cũng được cả. Quý vị có thể đi trong sân vườn nhà, hoặc là con đường đi về nhà, hoặc là đi ở ngoài công viên cũng được. Biết làm sao mà mình trong cái bài thực tập đầu tiên này, mình vẫn có thể vừa nghe được bài hướng dẫn mà vừa có thể đi trong một không gian đáp ứng đủ điều kiện của bài thực tập này, đó là hơi mở, có tiếp xúc với thiên nhiên và nếu được thì nhìn thấy con người. Và vì chúng ta đi trong một không gian hơi mở, cho nên chúng ta phải đi những bước chân bình thường hơn một chút. Tức là chúng ta bớt đi quá chậm. Chúng ta cũng đi chậm, nhưng mà hơi chậm hơn bước chân bình thường thôi. Chứ đừng có quá chậm thì nếu mình đi ở ngoài đường hay là đi trong công viên á, thì sẽ dễ bị dòm ngó, sẽ dễ bị hiểu lầm. Dĩ nhiên là trong không gian, trong một con đường vắng, không gian yên tĩnh, dù là không gian rộng mở thì chúng ta vẫn có thể đi chậm theo ý mình muốn. Chủ yếu là chúng ta đi làm sao để mình có được sự thư giãn thoải mái nè, mình có được những bước chân an định nè, mình có thể quan sát được diễn biến tâm ý của mình nè. Và cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không bị thu hút, tác động bởi những cảnh vật xung quanh khi chúng ta bước vào trong thế giới động. Để rồi sau khi chúng ta thực tập một cách nhuần nhuyễn, thuần thục bài thiền tập này, thì trong một thời gian rất gần, chúng ta có thể đi thiền hành vào trong công sở. Chúng ta có thể đi thiền hành vào trong siêu thị hay là đi vào trong phi trường thì sao? Nếu mà đạt tới trình độ đó rồi thì phẩm chất đời sống chúng ta sẽ được thay đổi rất là nhiều. Tại vì chúng ta đã đưa được sự tỉnh thức, đưa được thiền vào trong đời sống rồi đó. Bây giờ mời đại chúng cùng thực tập. Chúng ta cũng có thể đang hai tay và thả trước bụng một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Hoặc là thả lỏng hai bên chiều cơ thể một cách tự nhiên. Thả lỏng đôi bờ vai. Và chúng ta cũng để chiếc cằm vừa phải, đừng có cúi xuống thấp. Nếu như bài thiền đi bước chân nhỏ, chậm, buộc phải chú ý vào bước chân nhiều, thì chúng ta có thể hạ chiếc cằm thấp xuống một chút để nhìn xuống đất, để tạo được cái độ vững vàng trong khi bước đi. Nhìn phía trước chừng khoảng 1 mét hay là 1 mét rưỡi. Nhưng mà với bài thiền đi trong không gian hơi mở này đó, thì chúng ta được quyền tiếp xúc với cảnh vật xung quanh, cho nên là mắt mình có thể nhìn thẳng tới phía trước. Nhìn thẳng là chính. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhìn sang trái, sang phải. Và chúng ta có thể đi chân trần hay là mang dép, mang giày gì cũng được cả. Rồi thì chúng ta sẽ bước đi. Bây giờ, tỉ dụ như là đại chúng đang đi ở trong phòng khách hay là trong sân vườn nhà ha, hoặc là đi trên con đường trở về nhà, thì chúng ta cũng đi với bước chân bình thường, nhưng mà nhớ là chậm hơn bình thường một chút, hết mức có thể, tới mức nào mà chúng ta cảm thấy nó đủ rồi, nó không có cần chậm quá để nó len vào cái không bình thường. Thí dụ đây là con đường trước nhà mình hay là hiên nhà mình ha. Thầy và đại chúng cùng đi trước hiên nhà mình, trước sân nhà mình. Chúng ta bắt đầu bước đi, giơ chân lên, cảm nhận giơ chân lên và đặt bàn chân xuống. Cảm nhận đặt bàn chân xuống. Thay vì trước đây chúng ta chia làm 3 giai đoạn dỡ lên, đưa tới và đặt xuống. Thì trong không gian hơi mở này, chúng ta chỉ cần chú ý trong hai giai đoạn là được, dỡ lên và đặt xuống thôi. Tại vì mình có khuynh hướng bước hơi nhanh, cho nên mình không thể chú ý kịp trong ba giai đoạn. Còn nếu mình muốn chú ý trong ba giai đoạn thì cũng được thôi. Thì mình buộc phải đi chậm lại một chút. Và khi mình dỡ lên thì mình có thể dỡ một tấc hoặc là thấp hơn một tấc cũng được. Tại vì khi mình dỡ lên cao khoảng một tấc như là những bài trước thì nhìn nó hơi mất tự nhiên một chút. Tại vì ở đó mình chỉ thực tập chỉ có một mình thôi. Còn bây giờ mình đi trong không gian rộng lớn, có thể ai đó sẽ quan sát, sẽ nhìn thấy. Cho nên là mình dỡ lên cao khỏi mặt đất chút xíu thôi. Vừa đủ để mình cảm nhận được bước chân của mình đang dịch chuyển. Rồi chúng ta tiếp tục. Dỡ lên, đưa tới và đặt xuống. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Dỡ lên rồi đặt xuống. Dỡ lên rồi đặt xuống. Dỡ chân lên, đặt bàn chân xuống. Dỡ bàn chân lên, đặt bàn chân xuống. Chúng ta bước đi một cách thoải mái nhất có thể. Mình vẫn có thể nhìn tới phía trước, hoặc là nếu mình thích thì mình nhìn chừng khoảng vài mét thôi, để bớt bị phân tâm. Từ từ khi nào tâm mình ổn định thật sự rồi, mình có thể nhìn thẳng tới phía trước. Mà để chúng vẫn cứ tiếp tục bước đi. Dỡ lên và đặt xuống. Dỡ lên rồi đặt xuống. Nhớ thả lỏng toàn thân. Và đặc biệt là giữ nụ cười hàm tiếu, để vừa giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở, vừa giúp chúng ta giữ được năng lượng tươi vui, thư giãn, thoải mái. Ghi nhận là tôi đang bước đi trên đôi chân lành lặn của mình nè. Đôi chân còn khỏe mạnh nè. Đây không phải là diễm phúc mà ai cũng có thể có được. Bình thường tôi đi rất là nhanh, đi như là có ma rượt, có ai đuổi ở phía sau. Chẳng biết tại sao mình lại cứ như vậy, cứ vội vàng hấp tấp. Còn bây giờ mình tập đi từng bước chân đỉnh đạt, từ tốn, ung dung, như là một người tự do nhất trên đời. Không có gì đủ quyền lực để khiến mình phải đi nhanh hay là gấp gáp cả, trừ phi mình muốn thôi. Mình là người tự do đích thực mà. Cho nên là mình muốn an trú phút giây này. Đi thì chỉ có biết đi. Đây là chân trái. Và đây là chân phải. Tôi đang đặt từng bước chân xuống mặt đất. Những bước chân thật là an lành. Đặt xuống đất mẹ những bước chân đầy năng lượng an lành, bình yên. Không như mọi ngày, đầy căng thẳng, đầy mệt mỏi, lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi, đầy năng lượng tiêu cực. Nhưng mà hôm nay, trong giây phút này, tôi đang bước đi với tư cách của một người rất là điềm tĩnh, rất là tự do, gửi vào lòng đất mẹ những năng lượng thật là an lành. Và bây giờ mời đại chúng dừng lại. Khi chúng ta đi ở ngoài đường, nếu chỗ nào tiện dừng thì mình hãy dừng. Còn nếu cảm thấy bất tiện thì mình vẫn cứ đi. Nhưng mà vì muốn đại chúng được dừng lại một cách thật sự. Thứ nhất là để mình không có bị cuốn vào cái bước chân của mình. Vẫn luôn giữ sự tự chủ. Muốn đi thì đi. Muốn đứng thì đứng. không có để chìm vào cảm giác quá dễ chịu trong khi bước đi. Và để đại chúng lắng nghe thêm một vài sự hướng dẫn trong khi mình đi thiền hành. Hằng ngày mình đi vào trong nhà vệ sinh, hay là mình đi vào nhà bếp, mình đi lên trên lầu, mình đi xuống lầu, thì mình chỉ có chạy thôi. Mình đi về điểm B rất là vội. Mình muốn thực hiện một điều gì đó mà mình không có nhớ tới bước chân. Theo đó thì mình đã bỏ qua cơ hội để cảm nhận bước chân của mình. Nhiều khi đoạn đường dài 5-10 phút, đôi khi còn hơn nữa 15-20 phút, cả giờ đồng hồ, thì mình đã sử dụng khoảng thời gian đó để làm gì? Phần lớn là để suy nghĩ vẩn vơ, hoặc là mình chỉ nghĩ tới cái điểm B mà mình đang hướng tới thôi. Thì đó không phải là nghệ thuật sống. Đức Phật đã tìm ra nghệ thuật sống, đó là chừng nào tới B thì tới. Mình cứ đi về B. Nhưng mà trên đường đi về B thì mình vẫn nhớ thưởng thức bước chân của mình. Nhớ an trú trong hiện tại. Nhớ gắn kết với đất trời để tiếp nhận năng lượng lành. Đặc biệt là trong giai đoạn đầy biến động, đầy xôn xao này, thì mình càng phải giữ sự điềm tĩnh, càng phải an trú vững chắc nơi chính mình. Thì đây là những bài thực tập vô cùng cần thiết để giúp cho chúng ta có nơi để quay về nương tựa, giúp cho chúng ta cắm rễ sâu vào lòng đời sống, để rồi phong ba bão táp không có xô ngã chúng ta được. Cho nên chúng ta vẫn nhớ cái nguyên tắc đi mà không cần tới. Dĩ nhiên là mình cần đi lên lầu để lấy cái gì đó, mình cần đi ra ngoài sau vườn để làm một việc gì đó, mình phải thực hiện thôi. Nhưng mà trước khi mình thực hiện điều đó thì mình thực hiện điều khác. Đó là mình an trú trên bước chân, chế tác năng lượng bình an, năng lượng tỉnh thức. Cho nên nhiều khi cái mục tiêu nó cũng không còn quá quan trọng nữa. Dĩ nhiên là trừ một số trường hợp đặc biệt phải thực hiện cho bằng được, và nó rất là quan trọng. Nhưng nếu mình thực tập thường xuyên, có phẩm chất, đã trải nghiệm được những phút giây bình an và thảnh thơi quý giá như thế nào rồi, thì mình sẽ quyết tâm để mà tạo thêm những cái phẩm chất có giá trị trên con đường đi về B, chứ không có ngồi đó chờ đợi hạnh phúc ở nơi B thôi. Theo đó thì chúng ta sẽ tập đi chậm lại. Hồi trước giờ là mình chỉ có chạy thôi, hoặc là đi rất là vội vàng hấp tấp phải không? Thì bây giờ mình ráng tập chậm khoảng giảm chừng khoảng 30% thôi. Được không? Còn nếu giỏi nữa là giảm một nửa, 50%. Tức là hồi trước là mình đi với tốc độ là nhiêu? 50 cây số trên giờ. Thì bây giờ mình giảm một nửa thôi. Đi chậm nhất có thể mà vẫn giữ được sự tự nhiên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại đi tiếp. Vẫn dở chân lên và đặt chân xuống. Rồi lại dở chân lên và đặt chân xuống. Chúng ta hãy tập nhìn thẳng tới phía trước. Vừa bước đi vừa thả lỏng toàn thân. Đặc biệt là thả lỏng đôi bờ vai. Nở nụ cười hàm tiếu để xem mình đang nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy cái gì thì mình ghi nhận cái đó. Đây là phần quan trọng của bài thực tập thiền đi này. Những gì đi ngang qua giác quan của mình, như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, chúng ta đều chỉ ghi nhận thôi, mà không nhúng mũi vào can thiệp. Cảnh vật thì cứ để yên như vậy. Dòng người thì hãy để họ tự nhiên làm chuyện của họ, không có mắc mớ gì chúng ta cả. Kể cả thấy chuyện gì hơi chứng mắc một chút, nhưng vẫn là chuyện của người ta đó, thì đừng có chúi mũi vào. Tập nhìn qua một bên, nhìn thẳng tới phía trước, nhìn vào những chỗ đáng nhìn thôi. Đừng dễ bị phân tâm. Chúng ta đã tách rời được chiếc điện thoại rồi đó. Tách rời các cuộc điện, các cuộc gọi, tin nhắn rất vớ vẩn, rất không cần thiết. Chúng ta cũng tách rời khỏi thế giới ảo Internet rồi đó. Chúng ta đang từng bước chân đi vào lòng thực tại. Thả lỏng, thư giãn, mỉm cười, an trú. Tôi đang chú ý vào bước chân của tôi. Tôi đang ý thức rất rõ là tôi đang đặt xuống những bước chân tỉnh thức, từ tốn nhẹ nhàng. Tôi đang nghe có nhiều tiếng động xung quanh. Tiếng trẻ con cười đùa, ơi ới gọi nhau. Tôi biết là dòng người vẫn còn đó, chứ không phải chỉ có mình tôi có mặt trên thế gian này. Cho nên chẳng có gì là phiền muộn cả. Tôi còn nghe tiếng chim hót đâu đây. Và tôi vẫn bước đi trong sự tỉnh thức, trong chánh niệm, trong sự ghi nhận như vậy. Tôi đã nhìn thấy những hàng cây xanh, rất xanh, đã luôn che nắng cho tôi mỗi khi đi ngang qua đây, đã làm cho không khí được trong lành, tiếp thêm dưỡng khí cho tôi thở. Đó là những lá phổi của tôi đó. Đi ngang qua đây biết bao nhiêu lần rồi mà có thể hiện lòng biết ơn gì đâu. Như là thiền sư Triệu Châu đã từng nói là: bạn hãy nhìn cây tùng trước sân nhà bạn đi. Đó là một công án thiền đó. Lúc nào đi ngang qua cây tùng trước sân nhà, hay bất cứ loại cây gì mà mình cũng có thể ý thức được, nó có mặt ở đó và mình có mặt ở đây, là mình đã bước vào thế giới của thiền rồi. Một sự ghi nhận toàn vẹn, trong trẻo. Bây giờ mà để chúng dừng lại. Dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Để mình đừng có bị cuốn vào bước chân. Dừng lại để mình có thể quan sát về bản thân mình được sâu hơn. Về những dòng cảm thọ hay là những phản ứng tâm ý. Mình có nhìn lại tâm của mình đã phản ứng như thế nào khi nghe những tiếng động xung quanh. Hay là nhìn thấy những cảnh vật trước mắt. Có những cảnh mình không thích nhìn, nhưng mà lỡ phải nhìn, buộc phải nhìn, thì mình đã có phản ứng nào ở trong tâm? Hoặc là mình đã lắng nghe được những âm thanh rất là dễ chịu, như là tiếng chim hót, tiếng gió thổi. Mình đã ngửi được những mùi hoa rất là dễ chịu, thoải mái. Rồi mình được nhìn những tàn cây xanh, những đóa hoa đẹp ở bên đường mình rất là thích. Thì lúc đó tâm ý mình như thế nào? Nói như thế nào cũng được, không có bắt buộc nó phải như thế nào. Nếu mà có bắt buộc thì chúng ta bắt buộc phải có ý thức, phải có chánh niệm để nhận ra tại thời điểm đó. Còn nếu đã không nhận ra được tại thời điểm đó thì cũng không sao. Bây giờ mình đang đứng để nhìn lại. Và chúng ta nhớ là cái phần nhìn lại trong thiền tập là có được sử dụng nhưng mà giới hạn thôi. Phần lớn là chúng ta thực tập nhìn cái đang là, cái đang diễn ra. Và bây giờ chúng ta lại bước đi tiếp. Bước đi trong thảnh thơi, nhẹ nhàng, từ tốn. Dở chân lên và đặt chân xuống. Dở lên và đặt xuống. Thoải mái, nhẹ nhàng. Đi theo nhịp độ của riêng mình. Chúng ta vẫn có thể rủ một người nữa cùng tham gia bài thực tập này, những người thân yêu của chúng ta, nhưng với điều kiện là không được nói chuyện. Tại vì nếu mình nói chuyện thì mình sẽ cuốn ngay vào trong câu chuyện đó, quên mất sự thực tập. Nếu mà cần trao đổi một vài việc cần thiết á, thì chúng ta nên dừng lại hẳn, chứ không nên là vừa đi vừa nói. Và chúng ta nên cố gắng thực tập như vậy mỗi khi mình đi chung với ai đó. Chỉ chú ý vào bước chân thôi. Quan sát cảnh vật hay là quan sát tâm ý của mình. Đến khi nào mình cần nói, cần trao đổi thì mình giảm tốc độ lại nè. Rồi nếu được thì dừng lại hẳn luôn. Để chỉ chú ý vào một thứ thôi. Một đối tượng thôi thì chất lượng nó sẽ cao hơn. Chất lượng buổi nói chuyện cũng sẽ cao. Mà chất lượng của buổi đi cũng cao. Mình kiểm tra xem là mình có đang bị căng thẳng không? Có nôn nóng, vội vàng không? Nếu nhà mình có cầu thang, thì hãy xem đó là một cái nơi mà mình cần phải thực tập thiền đi mỗi khi mình đi ngang qua nó. Nó dễ nhắc mình nhớ hơn là mình đi ở những đoạn đường khác, tại nó có đi lên và đi xuống. Trước giờ là mình chạy cái ao xuống, rồi mình chạy cái ao lên. Thì bây giờ mình sẽ thực tập đi từng nấc thang. Từng nấc thang tỉnh thức. Phải tranh thủ để nạp năng lượng, để cắm rễ vào sự sống, để chế tác năng lượng bình an. Và theo đó thì mình sẽ mở rộng từ từ không gian thiền hành. Sau này mình có thể đi thiền hành vào trong công sở nè, vào trong siêu thị, vào cả phi trường nữa. Những nơi cực kỳ ồn náo và nhiều đối tượng hấp dẫn cuốn hút chúng ta, mà chúng ta vẫn cứ điềm tĩnh bước đi. Chúng ta đang tập tách mình ra khỏi ngoại cảnh, những biến động của ngoại cảnh. Có lúc thì mình cần gắn kết, nhưng có lúc mình cần phải tách ra chứ. Trở về nương tựa chính mình, cụ thể là trên đôi chân của mình, hay là thực tại cảnh vật đang hiện ra xung quanh mình. Mình muốn đi nhanh một chút cũng được, nếu mà đó không phải là bước đi vội vàng. Nó là một nhu cầu cần thiết để mình đi kịp về B, hoặc là để mình tránh một cơn mưa. Thậm chí là mình có thể đi nhanh hơn bình thường cũng được luôn nữa. Nhưng mà đó chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi, chứ không phải hãy đi thiền hành là phải chậm. Đại chúng nhớ cho, chậm là chỉ để phục vụ phát triển định tâm, phát triển tâm chuyên chú, tâm an định. Còn mình đi với tốc độ bình thường hay là chậm hơn bình thường một chút để mình phát triển niệm, chánh niệm. Chánh niệm thì đi chậm hay là đi nhanh đều có thể phát triển được. Dĩ nhiên là nhanh quá thì rất là khó để quan sát chi tiết, đường nét. Nếu mình đang đi thiền hành trong sân vườn nhà thì mình vẫn có thể đi tới, đi lui một đoạn đường, hoặc là mình đi theo vòng tròn từ trái sang phải, dịch chuyển một cách thông dong, thoải mái, không trình diễn, không đối phó với ai hết, không phải đi cho đẹp để cái ai đó đang quay phim chụp hình mình đang đi cho mình thôi, đang tập quay về nương tựa chính mình, không để bị tác động bởi ngoại cảnh. Mà nếu có bị tác động thì mình ghi nhận được và mình chăm sóc cái tâm đó của mình, cái tâm phản ứng đó. Chính trong giờ phút này bên ngoài có rất nhiều sự biến động, nhiều xôn xao xảy ra. Và chúng ta rất cần có một nơi để nương tựa an toàn, chắc chắn. Khi mình đã không thể nương tựa trên cảnh, trên các đối tượng xung quanh nữa rồi, thì còn nơi nào an toàn bằng, chắc chắn bằng chính mình kia chứ. Chúng ta cảm thấy thật là may mắn vì mình đã biết tới thiền tập và mình đã có thể thiền tập. Mình đã có thể trải nghiệm qua những giây phút thật là tuyệt vời của sự dừng lại, của sự bình an, của sự thảnh thơi, của tỉnh thức. Mà rất nhiều người ở ngoài kia vẫn còn đang rất là hoang mang, rất là chênh vênh. Khi mình đã tựa vào một cái gì đó thân quen rồi, trong một quá trình rất là lâu, mà bây giờ không thể tựa được nữa thì chắc chắn là mình sẽ hụt hẫng rất lớn, sẽ rất là khổ sở. Ta đang quay về nương tựa chính mình trên bước chân của mình đây. Những bước chân thật là tuyệt vời đã đưa tôi trở về với thực tại. Ước gì lúc nào mình cũng nhớ để bước đi như vậy. Những bước chân tỉnh thức, những bước chân thật là nhẹ nhàng. Giơ chân lên, đặt chân xuống. Giơ chân lên, đặt chân xuống. Thả lỏng, mỉm cười. Hãy quan sát cảnh vật xung quanh. Hãy mở các giác quan ra để nhìn, để nghe, để ngửi, để xúc chạm trên cơ thể mình như là ánh nắng, như là làn gió. Và xem tâm mình nó đang nhảy múa như thế nào. Nó có chịu ngồi yên đó hay là nó nhảy múa theo hoàn cảnh? Và sau bài thực tập ngày hôm nay thì đại chúng hãy thử cố gắng ứng dụng bài thiền đi trong những không gian mở hơn, nơi mà mình vẫn có thể chú ý vào bước chân một cách an toàn, để mình xem tâm ý của mình ở nơi chốn trộn rộn, đông người, nhiều cảnh vật, nhiều đối tượng hấp dẫn thì nó sẽ nhảy múa theo kiểu nào? Nó có an trú được trên bước chân hay không? Bài thiền đi này thật là dễ chịu. Có nhiều vị không có thể ngồi thiền ngay liền được, hoặc là cơ thể, đôi chân có vấn đề, chưa có thể ngồi yên trong một thời gian lâu, thì mình có thể thực tập bài thiền đi này hay là những bài thiền đi trước rất là hữu hiệu. Nhất là khi mình có những cơn cảm xúc, có những cơn vọng tưởng quá lớn, nó đang khống chế mình mà mình không thoát ra được, thì chỉ cần can đảm bước ra sân vườn, bước ra phía trước sân nhà, bước ra công viên, hay là bất cứ nơi nào có không gian thoáng đạt, có cây xanh, có thiên nhiên, để mình được hòa mình vào, để mình được kết nối, để mình được trở về với chính mình trong từng bước chân. Từ tốn, nhẹ nhàng, thư giãn, mỉm cười. Giở chân lên, đặt chân xuống. Để chúng nhớ cho là mình chỉ thực tập theo sự hướng dẫn này một hai lần thôi. Sau đó mình nắm vững nội dung rồi tự thực hành lấy. Mà không nên lúc nào mình cũng mở phần hướng dẫn này lên, kể cả mình đeo tai nghe Trong khi mình đi ở ngoài đường, khi mình đi trong công viên thì không nên. Tại vì như vậy mình sẽ không có tập trung vào bước chân của mình trọn vẹn. Mình không có quan sát được thiên nhiên một cách tinh tường. Mình không cảm nhận được năng lượng của đất trời thì rất là uổng. Chúng ta đã trải qua 30 phút thiền hành rồi. Thì đại chúng muốn thực tập thêm thì cứ thực tập. Còn nếu không, bây giờ mời quý vị hãy ngồi yên xuống. Chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm 15 phút. Kết hợp thiền đi và thiền ngồi. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là mệt quá đôi chân này. Tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi. Mình đi mới có 30 phút thì chưa có mệt lắm đâu. Nhưng mà mình cũng cần chuyển qua một trạng thái khác. Mình nhất định là không để vướng mắc vào bất cứ bài thiền tập nào cả. Tất cả đều là phép phương tiện để giúp cho mình đạt được mục đích, đó là bình an, tự do và hạnh phúc chân thật. Để rồi mình có được trí tuệ lớn, tình thương lớn. Thì mình đã trải qua 30 phút thiền đi rồi. Nếu đại chúng có nhu cầu thì hãy tắt máy, tắt cái phần hướng dẫn này để mình tiếp tục bài thiền đi. Còn nếu mà mình cũng thích được ngồi yên xuống để nghỉ ngơi, để thư giãn sâu, hoặc là mình có nhu cầu phát triển định tâm. Tại vì hồi nãy giờ mình đi, có thể là mình đã bị phân tâm hơi nhiều, bị ngoại cảnh tác động hơi nhiều. Thì bây giờ mình hãy ngồi xuống. Mình tập ngồi ngoài trời, trong không gian hơi động. Mình có thể lót ngồi trên chiếc dép, hay là mình cứ ngồi xuống thảm cỏ, chỗ nào khô ráo sạch sẽ, ngồi trên mặt đất. Cố gắng ngồi làm sao để thẳng lưng lên ha. Nếu mình mang giày thì nên tháo ra, để một bên để mình có thể bắt chéo hai chân, hoặc là ngồi theo thế bán già, hoặc là kiết già, tùy ý. Miễn làm sao mà mình cảm thấy thoải mái và vững chãi. Vẫn giữ chiếc cằm vừa phải. Từ từ khép mắt lại. Thả lỏng toàn thân. Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt. Các cơ bắp quanh chân mày, quanh vùng mắt. Nở nụ cười hàm tiếu để ghi nhận là mình đang làm gì đây. Mình đang ngồi rất là yên, quay vào bên trong, thư giãn, định tâm. Thả lỏng hết toàn thân. Hãy lắng nghe những tiếng động xung quanh. Đang có những tiếng động nào đi ngang qua mình? Có thì ghi nhận là có. Không thì ghi nhận là không. Mỉm cười với những tiếng động đó. Bây giờ chúng ta hãy chú ý vào đề mục là hơi thở. Chú ý vào sự phồng xẹp tự nhiên của bụng, hoặc là hơi thở vào ra bằng đường mũi. Chú ý vào bụng từ từ phồng lên, đang phồng lên xong, từ từ xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Phồng rồi xẹp. Vào rồi ra. Chú ý vào vành trong lỗ mũi thì mình sẽ nghe tiếng động khi khi nhẹ nhẹ chạm nhẹ vào một điểm nào đó ở bên trong. Và chỉ cần chú ý vào điểm đó thôi. Ghi nhận đây là hơi thở vào Đây là hơi thở ra. Chỉ có ta và hơi thở thôi. Không có đối tượng nào khác trong tâm trí cả. Ta chỉ biết có hơi thở vào và ra. Thả lỏng cảm nhận hơi thở. Hơi thở vào nè, hơi thở ra nè. Hãy quan sát xem tâm ta có lắng dịu chưa? Có thì ghi nhận là có. Chưa thì ghi nhận là chưa. Chỉ quan sát qua một bận thôi. Rồi lại quay về với đề mục hơi thở. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu. Giữ chiếc cằm vừa phải. Giữ cột sống thẳng đứng. Tâm ta đâu rồi? Có chú ý hay là quan sát được hơi thở không? Ta có đang thả lỏng không? Thở, 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 ghi nhận, ghi nhận. Chuyên chú, chuyên chú, chuyên chú, thư giãn, thư giãn, thư giãn. Ta đang chú ý vào hơi thở hay là ta đang quan sát? Cái nào cũng được. Chỉ cần biết mình đang làm gì là được rồi. Nào, bây giờ mời quý vị hãy từ từ mở mắt ra. Nhìn cảnh vật xung quanh. Vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu. Tiếp tục duy trì sự thả lỏng toàn thân. Và quan sát tâm ý của mình. Xem nó đang như thế nào. Có đang an vui không? Có đang thư giãn thoải mái không? Có đang lắng dịu phiền não không? Có thấy nhẹ nhõm trong lòng không? Có thì ghi nhận là có. Mà có nhiều hay là có ít? Như thế nào thì ghi nhận như thế đó. Và hãy tự chúc mừng bản thân mình đã trải qua những giây phút thiền tập thật là hiệu quả. Đã mang được tâm ý trở về, neo nó lại một chỗ, đã hiểu hơn được bản thân mình khi mình quan sát tâm ý của mình, khi cho nó tiếp xúc với những cảnh hơi động. Để từ đó mình biết là đối với những cảnh rất động thì tâm mình nó sẽ phản ứng rất là dữ dội mà mình đã không từng nhận biết. Mình đã rất chủ quan về bản thân mình. Nhưng mà ít ra trong giây phút này mình đã nhận ra được rất là nhiều điều. Và có thể điều đặc biệt nhất đó là mình đã có niềm tin thêm vào bản thân của mình. Thấy được nội lực từ trong bản thân. Mỗi khi mình chịu trở về từ nửa giờ trở lên để kết nối sâu sắc, để nương tựa hoàn toàn. Và cho dù hoàn cảnh có như thế nào, ngoài kia vẫn còn nhiều thứ xôn xao, nhưng mà mình vẫn giữ được sự điềm tĩnh, sự tự do, bình an ở trong lòng. Vì mình đã có một điểm tựa rất an toàn, rất chắc chắn, đó là chính mình. Xin cảm ơn đại chúng đã tinh tấn thực tập. Chúc đại chúng luôn được an lành, điềm tĩnh và thảnh thơi.
Thank you.
Thưa quý vị, nếu như chúng ta có thể ứng dụng thiền hành trong bất cứ lúc nào chúng ta bước đi, tức là lúc nào cũng có sự chú ý, quan sát bước chân và đồng thời cảm nhận những diễn biến trong tâm của mình, thì chắc chắn chất lượng đời sống của chúng ta sẽ thay đổi tích cực. Nhờ an trú và bước chân trong khi đi mà chúng ta có thể dừng bớt những suy nghĩ, lo âu, căng thẳng. Nhờ chỉ cảm nhận bước chân mà chúng ta có thể ý thức rõ rệt những gì đang hiện hữu xung quanh, để chúng ta thấy được mình đang thực sự có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, chứ không chỉ là những khó khăn. Và cũng nhờ những bước chân điềm tĩnh mà chúng ta sẽ không bị tác động, chao đảo theo những xôn xao, biến động đang không ngừng xảy ra trong đời sống. Bài thiền tập của số phụ thứ 10 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên bước chân tỉnh thức của mình. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp trong thời gian sớm nhất.